18i.net giới thiệu câu chuyện em họ con gì. Tôi rời Bảo Lộc mang theo khá nhiều kỷ niệm, nào bốn đêm ngà ngọc đầu đời với cô trưởng đoàn thanh niên xung phong, nào những ngày núp trong lùm cây say mây nhìn các cô trần truồng tắm suối. Tôi đã theo gia đình trở về Đà Nẵng, quê hương tôi, được non một năm nay. Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của tôi. Tất cả các bạn trai gái đều đã đến, tất cả đều có vẻ đứng đắn nết na. Tôi đưa mắt nhìn một lượt các bạn gái, chắc không có ai thuộc tiếp người như cô trưởng đoàn cả. Nghĩa là sẵn sàng cùng tôi đến một nơi vắng vẻ nào đó, cởi quần áo ra và tôi thất vọng ghê gớm. Có tiếng chuông điện thoại reo, tôi bực mình nói, lại một người đứng đắn. Bên kia đầu dây có tiếng nói, giọng con gái Hà Nội, alo, anh Hùng đấy, phải không, tôi đây, xin lỗi, ai vậy, không nhớ ra cô em này sao, Ngân đây, tôi ngờ ngợ nhưng rồi nhớ ra ngay, đây là Ngân, cô con út của dì ruột tôi, tuy là em nhưng cô ta lớn hơn tôi 2 tuổi, dì tôi tập kết ra Bắc năm 1954 và sinh ra Ngân tại Hà Nội nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Tôi gặp Ngân cách đây khá lâu, trước khi Ngân đi Liên Xô học về múa dẻo, nên bây giờ có gặp mặt tôi cũng không nhận ra được, nói chi nhận ra giọng nói, tôi nói, ồ, Ngân đó hả, sao, có mời em không, em nghe bác nói hôm nay là sinh nhật của anh, sao lại không, đê, ngay đi, biết nhà chưa, sao lại không biết, chỗ em trình diễn chỉ cách nhà anh có 1 km. Tôi bỏ ống nghe xuống và tiếp tục nói chuyện với bạn bè. Chừng 10 phút sau có tiếng gõ cửa và một người con gái bước vào. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô ta vì trông cô không giống ai ở đây cả. Đó là Ngân, cô ta lớn tuổi hơn cả người lớn tuổi nhất trong bọn tôi. Cô ta có thân hình giống như một người mẫu, rất đẹp và nhất là cách ăn vận có vẻ rất nước ngoài. Tôi đang ngỡ ngàng nhìn Ngân thì cô đã ôm chầm lấy tôi một cách rất Liên Xô và hôn lên má tôi vô cùng thắm thiết, không cần biết mọi người chung quanh đang tò mò nhìn mình. Sau bữa tiệc và sau khi trao quà, mọi người ra về, chỉ còn lại mình tôi và Ngân. Ngân cũng dúi vào tay tôi một món quà nhỏ, một chiếc đồng hồ đeo tay và nói, ngày mai mới trình diễn. Chiều nay xuống chỗ em chơi đi, em giới thiệu cho một cô bé. Ngân vào nói chuyện một lát với ba má tôi rồi từ giã. Chiều tối tôi xuống khách sạn Hoa Lư và đi lên lầu 3 nơi đoàn xiếc đang ở để gặp Ngân. Hình như tất cả đều đi đâu đó, không có lại ý một người. Tôi hỏi các nhân viên khách sạn cũng không ai biết mà cũng không ai muốn trả lời. Có lẽ họ thấy tôi nhỏ quá. Tôi trở lên lầu 3 một lần nữa nhưng cũ, gờ không gặp ai. Tôi định quay về thì nghe trong phòng bên cạnh có tiếng động. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cái cửa đang hé mở. Tôi đánh bạo lại ý chân đạp nhẹ cánh cả. Qua khe cả vừa được mở rộng hơn, tôi thấy có bộ áo quần của Ngân vào mặt khi chưa đang nằm trên giường. Tôi biết đây đúng là phòng Ngân nên mạnh bạo đi vào. Vẫn không có ai, tôi ngồi trên giường một lúc thì nghe trong phòng tắm có tiếng rên nho nhỏ. Tôi bước nhẹ đến chỗ phòng tắm, cái cửa phòng tắm có khe hở rất lớn phía dưới. Tôi hồi hộp nằm xuống sàn nhà và nhìn vào, Ngân đang trần truồng nằm ngửa ngay dưới sàn. Đầu cô ta đưa về phía tôi nên không tha ý tôi. Ở vị trí này tôi thấy cặp vú cô ta nhô lên cao như hai trái núi. Đằng sau vú là cái lồn với mớ lông đen nhánh. Ngân làm gì giống như đang tập thể dục, song cong người lên, thân hình cô ta gập lại một cách rất dễ dàng giống như gập một tờ giấy. Cái đầu Ngân chạm ngay đúng chỗ húm và Ngân đang lấy lưỡi liếm âm hộ mình và liếm vừa rên, Ngân lại xoay người đưa chân ra phía tôi. Tôi thấy rõ ràng hai cái mép đo đỏ xinh xinh giữa mớ lông đang ướt nhèm. Ngân đang say mê liếm nên không để ý đến tôi. Mỗi lần cô ta gập người để liếm thì vì cặp vú khá to nên nó lòi qua hai bên. giống như hai cái vú của người khác nhét vào đó, trông rất ngộ nghĩnh nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, nhìn chỗ âm hộ và miệng giáp nhau, tôi cứ tưởng như là có hai cô gái đang nằm chồng lên nhau và bú nhau. Thật là một cách thủ dâm hiếm có trên đời mà may ra chỉ có ma ý cô diễn viên siếc mới làm được. Tôi đang say mê nhìn thì Ngân lăn tròn người thật nhanh theo chiều dọc thân thể và đứng dậy. Tôi nhanh như một con sóc nhón gót chạy ra ngoài cửa rồi làm bộ gõ vào cửa thật lớn và nói: có ai ở nhà không? Sao cả ngõ để thế này? Ngân từ buồng tắm đi ra, nửa người được quàng trong chiếc khăn tắm màu hồng mà nếu không có đôi vú đồ sộ, chắc chắn khăn đã bị rơi ra. Mà ô kìa, à, nó đang rơi thật. Ngân chụp vội lấy cái khăn, nhưng không kịp nữa, nó đã rơi xuống đất, bày tấm thân tuyệt mỹ ra ngay trước mắt tôi, chỉ cách có hai thước. Ngân quàng lại khăn và xin lỗi rối rít. Tôi ỡm ờ nói: không cần xin lỗi, rất hân hạnh được chiêm ngưỡng. Liền lườm tôi một cái rồi nói: nhỏ mà danh, ai bày vậy? Ê, đừng láo, đây là anh chứ không phải em đâu nghe. Thôi đi anh nhỏ. Sao biết? Nhỏ có thấy đâu mà biết. Thôi đừng khoe nữa, đây biết rồi, năm 1988 chuồng ở Mỹ Khê, nhớ không? Thật là quỷ người bằng hạt mít mà cái đó trông thấy ghê, nhưng biết đâu chỉ có hình thức còn nội dung thì không ra gì. Tôi đi bà thầy bói đoán mò, có ai muốn thử không? Tôi thấy nói như vậy trắng trợn quá, nhất là nói với một cô em họ gần, nên hỏi định giới thiệu cô nào đâu, làm ăn gì được không mà đòi giới thiệu. Lúc ấy máu dâm đã tới óc rồi, dương vật tôi đang giựt lên giựt xuống, hơn nữa đang bị chạm tự ái vì câu nói có vẻ xem thường của cô em ho, nên nói lớn: muốn thử không? Thử ngay bây giờ. Thử với ai đây? Chỉ có em thôi mà. Em thì đã sao? Tôi nhanh nhẹn chốt cửa phòng lại rồi nhào tới giựt cái khăn trên người Ngân ra. Ngân chạy quanh giường trần truồng như nhộng, vừa chạy vừa cười. Tôi rượt theo ba vòng mới chộp được Ngân. Tôi vật cô ta xuống giường, cầm tay Ngân để vào dương vật của mình, rồi nói: được không? Ngân lim dim mắt nói: đúng là quỷ, lớn hơn hồi ở Mỹ Khê vạn lần, bây giờ muốn làm trò gì? Tôi hỏi cho có lệ, rồi cởi nhanh áo quần mình, và úp mặt vào âm hộ Ngân bú lấy bú để. Ngân rên như bị ai chọc tiết, sau đó quay người lui cầm cu tôi cho vô miệng liếm, mút cắn nhẹ nhẹ. Làm tôi chỉ muốn vọt ra. Lần đầu tiên tôi bú cái đó của một phụ nữ, không thấy ngại vì Ngân quá đẹp, quá sạch sẽ, vừa mới tắm xong, và nhất là Ngân quá gần gũi thân tình. Lúc ấy tôi có cảm tưởng như da thịt Ngân là da thịt tôi, hơi thở của Ngân chính là hơi thở của tôi, ngay cả cái mùi như mùi da cá rìa trong âm hộ Ngân cũng là mùi của tôi. Tôi say mê mút bú, lấy lưỡi đút sâu vào trong, mà ngoáy, khiến cô ta than chết liên hồi. Đến lúc biết Ngân không còn cầm cự được nữa, tôi chườn người lên lấy tay tách mớ lông khá rậm của Ngân ra và đẩy một cái. Ngân kêu: chết em rồi, và lấy tay bầu hai vai tôi, 10 ngón tay đâm vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy vừa đau vừa sướng. Ngân vặn mình, oan oải, rên xiết dưới thân hình tôi. Tôi lấy ngón tay trỏ và tay cái cầm con cu sát hòn dài, xoay nhanh qua trái qua phải, kéo lên ấn xuống, nước trong âm hộ Ngân tuôn ra, ướt đẫm cả tay tôi. Lát sau Ngân ôm tôi, lật tôi xuống dưới, trèo lên người tôi và phi như phi ngựa. Chúng tôi quần nhau hơn nửa giờ như vậy, mồ hôi ra như tắm, ướt hết cả nệm gồ mà vẫn chưa có ai ra. Sau cùng tôi nói với Ngân: em sẵn sàng ra chưa? Ngân nói: em ra liên tục rồi, nhưng cực điểm thì chưa vì em đợi anh, bây giờ em đang sẵn sàng. Ngân nói xong lấy cái gối lớn kê dưới mông, lấy cái khăn trắng phủ lên trên, xong kê mông lên trên gối. Tôi quỳ xuống ôm lấy Ngân và cho cu vào nhấp liên tục. Chúng tôi hai người cùng hét lên một tiếng và cùng ra, tấm khăn ướt sũng. Chúng tôi ôm nhau nằm như chết, Giấc ngủ đến với chúng tôi lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy thì Ngân vẫn còn mê mệt. Tôi nhìn thân hình lọa lồ xinh đẹp của cô em họ, chỉ muốn chơi thêm một lần nữa. Nhưng để cho Ngân ngủ nên tôi xuống giường nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Khi tôi trở lại, Ngân đã thức dậy. Cô ôm lấy tôi và hôn rối rít, vừa hôn vừa nói trong hơi thở. Em yêu anh, tôi cũng nói. Anh yêu em, tôi nói thật và biết Ngân cũng nói thật. Tôi thấy khó mà xa Ngân được. Lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu theo đúng nghĩa của chữ yêu. Nhưng tôi bỗng lo lắng nói. Nhưng sẽ không đi đến đâu, em là em của anh mà, người Trung Quốc anh em cô cậu hay con gì vẫn lấy nhau được, nhưng thôi, tới đâu hay đó, tôi thấy thật sự yêu thương Ngân. Chúng tôi dìu nhau vào phòng tắm, cùng tắm chung, sau đó ôm nhau làm tình thêm một lần nữa rồi tôi ra về. Trong thời gian một tuần biểu diễn tại Đà Nẵng, Ngân và tôi cuống quýt bên nhau. Khiến gia đình chúng tôi ai cũng ngạc nhiên, má tôi nói, hai đứa bây làm gì, mà cứ như là, ba tôi nói, thì cùng trang lứa với nhau, lại là anh em, còn ai nữa đâu. Nhưng rồi đến ngày Ngân theo đoàn xiếc rời Đà Nẵng, tôi đã mang một mối tuyệt vọng trong lòng, nhưng không hề cho ai biết. Một ngày trước khi lên máy bay ra Hà Nội, Ngân nói với tôi. Em nói hai bác cho anh đi ra thăm má em được không? Anh đang đi học, sức mấy ba má cho anh đi, để từ từ anh tìm cách. Tôi nói vậy, nhưng sau khi Ngân rời Đà Nẵng một tuần, tôi đã lấy hết số tiền dành dụm được, mua vé tàu lửa đi ra Hà Nội gặp Ngân. Tôi không tới nhà gì tôi tức mẹ Ngân, mà đi thẳng đến chỗ Ngân làm, những người làm trong đoàn xiếc chỉ chỗ. Ở riêng cô ả Ngân cho tôi đến gặp Ngân lúc Ngân đang treo một sợi dây lên một cái khuên sắt trên trần nhà để tập một động tác gì đó, trông thật lạ mắt và hấp dẫn. Ngân mặc bộ áo quần bó sát lấy thân hình, nhưng cái áo quá ngắn, lói nguyên cả phần dưới vú ra ngoài khi cô ta ngả người ra. Tôi chạy đến ôm Ngân trong khi cô ta đang còn tòn teng trên dây và cắn vào nơi vú một cái nhẹ. Ngân hốt hoảng suýt rơi xuống đất, nhưng khi thấy tôi, Ngân mừng quá, ôm chầm lấy và hôn khắp người tôi như mưa như bão. Tôi không nói gì cả mà tụt ngay áo quần Ngân ra và đè cô ta xuống ngay nền nhà. Ngân nói. Em rình xem mấy chị lớn trong đoàn xiếc làm, có nhiều cái hay lắm, anh xem đây, Ngân nói xong, cuốn tròn người lại như một con sâu chiếu và đưa cái lồn lên trên, tôi nằm lên người Ngân, cho dương vật vào nhấp, Ngân lại lăn tròn người khi tới khi lui, làm dương vật tôi cọ lên cọ xuống trong âm đạo ngay cái điểm kích thích nhất của phụ nữ. Nên chỉ lăn có vài vòng là Ngân đã đến cực điểm khoái lạc và đầu hàng. Làm tình kiểu này thật là sướng. Tôi có cảm giác như đang úp người trên một trái bóng đá bằng thịt và chỉ lăn mà thôi. Không cần phải dùng nhiều sức. Đêm hôm đó vì khá mệt sau chuyến hành trình một ngày và sau buổi tập dượt, chúng tôi ôm nhau ngủ luôn một giấc đến sáng. Ăn sáng xong, Ngân nhìn sợi dây còn đang mắc trên trần nhà, e lệ nói với tôi, em có xem mấy anh chị lớn trong đoàn xiếc biểu diễn, cái này hay lắm. Ngân nói xong đi vào phía trong lấy ra một chiếc gióng bằng ni lông cột vào sợi dây đang mắc trên trần nhà. Ngân kéo tôi đến bên chiếc gióng, bảo tôi nằm dưới gióng. Ngân lấy tay xoay tròn chiếc gióng rất nhiều vòng, xong ngồi lên trên gióng. Tôi biết ý cởi quần ra, trong khi Ngân cũng vén váy lên, cởi slip ra. Tôi nảy người lên và thọc dương vật vào cái đó của Ngân. Ngân đu đưa thân mình làm chiếc gióng xoay tít, đưa người Ngân xoay theo, trong khi con cu tôi vẫn thọc sâu vào trong âm đạo Ngân. Có lẽ chưa có một kiểu làm tình nào lạ và sướng hơn kiểu làm tình này, nhưng nó mau ra quá, chỉ mới xoay có vài ba phút mà cả Ngân và tôi đều phụt ra và nằm xuống giường như chết. Chúng tôi miệt mài quấn quýt bên nhau, làm đủ trò lạ lùng với nhau, sự vui thú không bút mực nào nói lên cho hết. Một buổi tối, Trong khi Ngân đang trần truống nằm ngửa rồi co người lại liếm âm hộ và dương vật tôi đang cho vào trong đó, thì có tiếng gõ cửa gấp, ngay sau đó có tiếng mở cửa vì chúng tôi đã quên chốt cửa. Mẹ tôi với túi hành lý đang đứng ngay trước cửa, bà há hốc mồm rồi lấy tay lên che mắt xong chạy vụt ra ngoài. Một lát sau, khi chúng tôi đã mặc áo quần xong, mẹ tôi trở vào nhìn lại một lần nữa. Hình như bà chưa tin vào mắt mình, xong mẹ tôi quay đi. Một tuần sau tôi mò về nhà, mẹ tôi không hề nói với tôi bất cứ chuyện gì có liên quan đến việc tôi đi Hà Nội cũng như cái mà bà đã chứng kiến. Hình như trong nhà không ai biết việc này cả. Nửa tháng sau, mẹ tôi bảo tôi thu dọn hành lý và nói, ba má cho con vào Sài Gòn học như yêu cầu của con trước đây, con thích không? Mặc dù không thích vào Sài Gòn học như trước kia nữa, nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi cảm thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, với ba má tôi, với dì tôi và ngay cả với Ngân.